Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tần Hoàng Nguyên Quang. Tập 14. Thời gian ngày 26 tháng 3 năm 2009. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hòa Tạng. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tần Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ tư, hàng thứ năm, bắt đầu xem từ thứ hai. Vì tự hạ y thể khởi nhị dụng giả, vì y tiền định thể khởi ư nhị dụng, dứt giả hải ấn sâm la thường trụ dụng, ngôn hải ấn giả chân như bổn giác giả, vọng tận tâm trường vạn tượng tề hiện, du như đại hải nhân phong khởi lãng, nhược phong chỉ tức hải thủy trường thanh, vô tượng bất hiện. Đến ngay đoạn này, phía trước chúng ta học qua đoạn thứ nhất, hiện nhất thể. Cái nhất thể này chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Tánh thể của tự tánh, nó là thật. Ngoài chỗ này ra đều không phải là thật. Trong Phật Pháp nói thật nói giả, tiêu chuẩn định nghĩa của nó rất rõ ràng, rất tường tận, vĩnh hằng bất biến, bất sanh bất diệt, đó là thật. Có sanh có diệt, biến hóa vô thường, đó chẳng phải là thật, chính là giả. Ở trong thể phía trước chúng ta đã nói qua, nó không phải tinh thần, nó cũng không phải là vật chất. Thế nhưng hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đều là từ nó biến hiện ra. Hiện tại khoa học gia cũng đã chứng thật cái điểm này. Khoa học gia cận đại nói với chúng ta, hiện tượng vật chất không phải là thật. Vật chất từ đâu mà có? Từ không sanh có, cái phát hiện này rất gần với trên kinh Phật đã nói. Nó làm sao mà sanh? Nguyên nhân nào sanh ra? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, ngay chỗ này y thể, thể là không, khởi dị dụng. Dị dụng chính là y báo cùng chánh báo. Y báo là chúng ta dựa vào hoàn cảnh sinh tồn. Từ cái nhỏ nhất mà nói, chúng ta mặc trên người một bộ quần áo, đó là y báo của chúng ta. Mở rộng ra bên ngoài, chúng ta có y báo của nhân sự. Chủ đề các vị phải biết cho rõ ràng, nói đến chánh báo là nói chính mình. Ngoài chính mình ra đều là y báo của chúng ta, cũng chính là y báo là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Ngoài tự thân ra thì đều là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Trong hoàn cảnh sinh hoạt có hoàn cảnh nhân sự, thân thiết nhất là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái đều là hoàn cảnh nhân sự trong y báo của chúng ta. Nếu mở rộng ra nữa, mở rộng ra cả nhân loại, thậm chí mở rộng bao gồm tất cả động vật, đều là hoàn cảnh nhân sự của chúng ta. Ngoài cái này ra, trong hoàn cảnh sinh hoạt y báo của chúng ta có thực vật, hoa cỏ, cây cối, có khoáng vật, sơn hà, đại địa, để mở rộng đến các vì sao, hệ tinh cầu. Ở trong vũ trụ vô lượng vô biên, bao gồm cả thời gian cùng không gian, đều là hoàn cảnh y báo của chúng ta. Y báo từ nơi đâu mà có? Trong đoạn văn này muốn nói với chúng ta nguồn gốc của y báo, cũng chính là nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta phải ghi nhớ, Phật ở trong Đại Kinh nói với chúng ta, cái y báo, chánh báo này, y báo chủ yếu nói hoàn cảnh vật chất, chánh báo nói hoàn cảnh tinh thần. Từ nơi đâu mà có? Một niệm bất giác mà có vô minh. Chính từ một niệm bất giác mà biến hiện ra. Niệm chính là khởi tâm động niệm. Cho nên trong Đại Thừa Giáo thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tất cả pháp này chính là y báo cùng chánh báo. Trong đó không có số lượng. Trong Phật Pháp dùng hình dùng để nói vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Cái ý này đến phần sau đoạn thứ ba có nói rõ tỉ mỉ hơn. Một niệm bất giác này thật không dễ hiểu. Phía trước chúng ta đã từng nói qua, tự tánh, thanh tịnh, viên minh thể. Nó không sanh, không diệt. Cho nên ở trong tất cả Đại Thừa Giáo, trong cả thể vũ trụ, nó là bản thể. Nó không có sanh diệt, cho nên nó không có sanh nhân. Phi sanh nhân chi sợ sanh. Nếu như trí tuệ bát nhã tự tánh hiện tiền, chúng ta có thể hiểu rõ được đó. Nó liền chứng minh được, bạn có thể chứng được cảnh giới của tự tánh. Trong cảnh giới của tự tánh không có danh từ, cũng không có hình tướng. Trí tuệ có thể chứng được, nó đích thực là tồn tại. Chỉ riêng nó không sanh không diệt. Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói, ngày nay chúng ta gọi là khởi nhị dụng, chính là câu nói sau cùng của Đại sư Huệ Năng, năng sanh vạn pháp. Khi không khởi tâm động niệm, vạn pháp không sanh, vạn pháp không có. Vạn pháp không có, cũng không thể nói nó không. Cho nên nhà Phật gọi là ẩn hiện. Phía trước đã nói, phiền não che thì ẩn, trí tuệ hiển lộ thì hiện. Cái ẩn hiện này là đệ nhị nghĩa, không phải là đệ nhất nghĩa. Cái ý này rất sâu, rất rộng. Khi chưa khởi tác dụng, chính là Đại sư Huệ Năng đã nói ở câu thứ ba. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Đầy đủ y chánh trang nghiêm. Thế nhưng nó không hiển. Hiển do nguyên nhân gì hiển? Chính là khởi lên một niệm. Một điểm này, thành thật mà nói, chúng ta cũng không hiểu. Chúng ta nghe câu nói này rồi, hoặc giả xem thấy hai chữ nhất điểm này, luôn là nghĩ đến chúng ta đã khởi lên ý niệm. Có phải giải thích như vậy không? Không phải giải thích như vậy. Chúng ta khởi lên cái ý niệm, hiện tướng của ý niệm này quá thô. Mà Phật nói, cái niệm này, một niệm bất giác, một niệm này thì cực kỳ vi tế. Khoa học gia hiện tại nói, cái hiện tượng này vì sao mà có? Cách nói mới là hiện tượng sống động. Chỗ này nói được rất tương ưng với Kinh Phật. Cái sống động này là sống động rất vi tế. Chúng ta có thể phát hiện được không? Không thể. Tâm của ta quá thô. Loại vi tế này không thể quan sát được. Phải có thiền định rất sâu. Chúng sanh trong sáu cõi có tu định. Người tu định không ít. Rõ ràng nhất, chúng ta thấy cõi trời. Cõi trời có trời dục giới. Trời dục giới tầng thứ ba trở lên thì tu định. Nếu như không có tu định, chỉ nhờ thiện đức, tu thiện tích đức, quả báo của họ cao nhất chỉ có thể đến trời Đao Lợi. Người Trung Quốc chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Dục giới tầng trời thứ hai. Dục giới có sáu tầng. Từ tầng thứ ba trở lên thì có tu định. Cái định này sức định không đủ, thông thường chúng ta gọi là chưa đến định. Cũng giống như hiện tại đi học, cái khóa trình này đã học rồi, thế nhưng không đủ điểm. Nếu như tính điểm 60% mà nói, e rằng họ chỉ có được 20%, còn kém rất xa. Thế nhưng có được chút sức định này, họ liền ở trên cung trời Đao Lợi. Họ đi đến tầng thứ ba trời Dạ Ma. Sức định sâu hơn chút nữa thì đi đến trời Đâu Xuất. Chúng ta biết Bồ Tát Di Lặc ở ngay trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là cõi phàm thánh đồng cư, cho nên nó có nội diện cùng ngoại diện. Ngoại diện là phàm phu, chính là tu định chưa thành tựu. Thế nhưng sức định của họ cao hơn so với sức định của trời Dạ Ma. Bồ Tát Di Lặc ở nội diện. Nội diện là đạo tràng của Bồ Tát, chính là chúng sanh trong cõi trời Đâu Xuất cũng không thấy được Bồ Tát Di Lặc. Như thế gian này của chúng ta vậy, nhân gian chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Có Bồ Tát A-la-hán ở nơi đây với chúng ta hay không? Có. Người thông thường chúng ta không thấy được, trừ khi người có nhân duyên đặc thù. Họ ngẫu nhiên gặp được. Nếu xác định được sâu hơn thì sẽ đến tầng trời thứ năm, trời Hóa Thiên. Đây hướng lên trên đi là trời Tha Hóa Tự Tại. Sức định đều chưa đủ. Trời Hóa Lạc còn kém hơn một chút. Nếu như tu được định rồi thì họ không ở dục giới. Đi đến nơi nào vậy? Đến trời sắc giới. Trời sắc giới có thân thể, không có dục. Dục là nói cái gì vậy? Tài sắc danh thực thùy, năm cái dục này. Trong cõi trời dục giới có, càng hướng lên trên thì càng tan nhạt. Đến sơ thiền trở lên thì không còn. Sức định của họ rất sâu, có thể khống chế ngũ dục thất tình. Những tập khí này không khởi hiện hành. Nó tuy là chưa đoạn, thế nhưng đã bị khống chế, không khởi tác dụng. Thế gian có không ít người chúng ta gọi họ là học giả chuyên gia, ước vọng bình đẳng, hòa bình, dân chủ, ở thế gian này của chúng ta chân thật có thể làm đến được hay không? Xin nói với các vị, không thể làm được. Vì sao vậy? Chỉ cần bạn có dục vọng, chỉ cần bạn chấp trước cái thân là ta, bạn có ý niệm tự tư tự lợi, thì bạn không thể làm được. Vì sao vậy? Không bình đẳng. Không tự do. Bạn ở trong sáu cõi bị nghiệp lực xoay chuyển. Chân thật nói đến có được chút bình đẳng tự do. Cái hình tượng đó mức thấp nhất là ở cõi trời sắc giới. Họ không có dục vọng. Chân thật như đại đức xưa thường hay nói hai câu: không tranh với người, không mong với đời. Thế giới đại đồng bước thấp nhất là ở cõi trời sắc giới. Người người không có dục vọng. Trời sắc giới có tứ thiền, 18 tầng trời. Sơ thiền 3 tầng, nhị thiền 3 tầng, tam thiền 3 tầng, tứ thiền có 9 tầng. Rất đặc thù. Tứ thiền cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Có thể nói chân thật tự do bình đẳng vẫn là ở trên tứ thiền. Đến nơi nào vậy? Cõi vô sắc giới. Vậy thì thật bình đẳng. Trong trời tứ thiền không có dục vọng. Họ có sắc thân, phước báo còn có lớn nhỏ không như nhau. Hiển thị ở nơi nào vậy? Hiển thị nơi cung điện của họ ở. Vẻ đẹp của sắc thân không giống nhau, vẫn là không bình đẳng. So với dục giới mà nói, nó bình đẳng. Đến lúc nào thì mới thật được bình đẳng? Đến vô sắc giới. Vô sắc giới là gì? Thông thường chúng ta nói chỉ có linh tánh tồn tại. Người Trung Quốc gọi là linh hồn. Người ngoại quốc cũng có cách nói như vậy. Chỉ có linh hồn tồn tại, không có thân thể vật chất. Bởi vì họ không có thân thể, họ cũng không cần phải có cung điện. Vậy mới có được bình đẳng chân thật. Nhưng trình độ xuất định của họ cũng không như nhau. Thế nhưng họ có sắc thân. Hiển thị ở đâu vậy? Hiển thị ở thọ mạng dài ngắn, không như nhau. Cho nên nó có 4 tầng. Những sự thật hiện tượng này chúng ta không thể không tường tận. Sau khi chân thật hiểu rõ rồi mới biết được, trong dục giới tuyệt đối sẽ không có bình đẳng. Vì sao vậy? Tạo nghiệp không như nhau. Thì làm sao có thể có được bình đẳng? Dân gian giàu nghèo không bình đẳng. Bạn không thể miễn cưỡng họ bình đẳng. Phước trong đời quá khứ họ tu được, nếu tu được nhiều thì ngay đời này họ được phước báo lớn. Người kia tu phước rất ít thì họ có được phước báo rất nhỏ, thì hai người đó làm sao có thể bình đẳng? Thật không thể bình đẳng được. Cho nên tướng mạo không giống nhau, thể chất không như nhau, hoàn cảnh đời sống không như nhau, cũng đồng có được thân người, dẫn nghiệp giống nhau, mãn nghiệp không như nhau. Những đạo lý này thầy đều làm cho rõ ràng tường tận rồi. Chúng ta làm người liền sẽ không có vọng niệm, sẽ không oán trời trách người. Xem thấy người phú quý, chúng ta không được như họ. Biết được ngay trong đời quá khứ họ đã tu phước không tệ, tu được tốt. Ta không có tu, ta không thể sánh được với họ. Tâm bình khí hòa, ta phải làm thế nào mới có thể có được phước báo? Vậy nên đoạn ác tu thiện. Người thế gian mong cầu không ngoài ba sự việc này: thứ nhất là tiền của, thứ hai là thông minh trí tuệ, thứ ba là khỏe mạnh sống lâu. Phật nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, nó có nhân, có sanh nhân. Nhân là gì? Nhân là đoạn ác tu thiện. Nhân là bố thí. Cái gì là ác? Tham lam là ác. Bỏng xẻng là ác. Tạo tác chủng chủng bất thiện là ác. Cái ác này có tiêu chuẩn. Nhà Phật nói ra rất đơn giản, đã nói 10 điều. Sát sanh là ác, trộm cắp là ác, tà dâm là ác, vọng ngữ là ác, hai lưỡi là ác, thêu dệt là ác, ác khẩu là ác, tham sân si là ác. Có thể đoạn dứt những cái ác này, nỗ lực tu 10 nghiệp thiện. Trái ngược lại với 10 ác chính là 10 thiện. Cụ thể dạy bảo chúng ta tu tài bố thí. Tài là tiền của, chúng ta có, người khác thì thiếu kém, phải cung cấp cho những người thiếu kém đó. Tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài. Bằng lòng giúp đỡ người cần giúp. Nội tài là thân thể, là trí tuệ. Chúng ta thường hay nói, vì người khác làm công tác nghĩa vụ, ta giúp đỡ người khác không cần phải dùng tiền. Đó là gì? Đó là dùng nội tài bố thí. Nội tài bố thí, quả báo có được siêu việt hơn ngoại tài. Bởi vì ngoại tài dễ làm, vật ngoài thân. Chính mình dùng thời gian của chính mình, dùng thể lực của chính mình, lao động để phục vụ người khác. Việc này khó hơn so với ngoại tài, cho nên quả báo của ta sẽ rất thù thắng. Đi đều thuộc về tài bố thí. Tài bố thí được quả báo tiền của. Ngay trong đời này, xem thấy có rất nhiều người phát tài to. Từ đâu mà có? Cha mẹ là phú ông kinh doanh rất giỏi. Sau khi qua đời thì họ nắm được tài sản. Không phải vậy. Bằng tỉ mỉ mà quan sát, người được tài sản của người trước rất nhiều. Có người 3 năm đến 5 năm thì tiêu hao hết. Cả đời trải qua đời sống bần cùng nghèo khổ. Trong mạng không có. Cha mẹ cho chúng không chịu giữ. cha mẹ chúng kinh doanh kiếm ra tiền, chúng kinh doanh buôn bán đều bị lỗ vốn, gặp phải vô số tai nạn, tiền của tiêu hao hết. Cho nên cha mẹ tuy có lưu lại cho chúng, chính chúng trong mình phải có. Nếu không có mà nói, một chút hưởng dụng cũng không có. Những đạo lý này cổ thánh tiên hiền nói được rất rõ ràng. Thông minh trí tuệ từ nơi đâu mà có? Do bố thí pháp mà ra. Pháp là gì? Bạn có năng lực, bạn có trí tuệ, có tài nghệ, chịu dạy người khác, ưa thích dạy người khác, đó thuộc về pháp bố thí. Người pháp bố thí, quả báo của họ được thông minh trí tuệ. Thế gian chúng ta có rất nhiều người thông minh trí tuệ, vì sao vậy? Họ có thông minh trí tuệ, ta không như họ. Chúng ta phải nên biết trong đời quá khứ của họ tu thông minh trí tuệ, tu pháp bố thí nhiều, ta tu được ít, ta không tu được nhiều như họ, vì làm sao như nhau chứ? Lại nói đến khỏe mạnh sống lâu. Khỏe mạnh sống lâu là bố thí vô úy. Người khác gặp khó khăn, cảm thấy lo sợ, thân tâm không an, bạn có thể giúp đỡ họ, làm cho họ lìa khỏi tất cả khủng bố. Bạn đến bảo hộ họ. Loại này thuộc về bố thí vô úy. Ở trong nhà Phật, các vị đều biết, người Trung Quốc học Phật ăn chay nhiều. Phải nên biết, ăn chay chính là bố thí vô úy, không ăn thịt chúng sanh. Những chúng sanh nhỏ này xem thấy bạn không lo sợ, chỗ này cũng giống như người Trung Quốc chúng ta đã nói, tâm của bạn từ bi, từ trường của bạn liền từ bi. Động vật nhỏ đi vào từ trường của bạn, nó không cảm thấy sợ, nó không khiếp sợ, nó bằng lòng thân cận. Nếu như là một người đi săn, ngày ngày sát sanh, những động vật nhỏ xem thấy bạn thì sẽ mau chạy đi, tìm đường thoát thân. Bạn tuy là vô ý giết nó, trên thân bạn có sát khí, nó cảm thấy bất an, thân tâm không yên ổn, nó liền chạy đi. Bạn thấy, ăn chay là bố thí vô úy. Người ta bị bệnh, gặp phải khó khăn, chúng ta giúp đỡ họ, làm cho họ thân tâm yên ổn, đây đều thuộc về bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh, sống lâu. Nếu như chúng ta giữ tâm bất thiện, thường hay tìm người khác gây phiền phức, làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ, loại quả báo của việc làm như vậy chính là quả báo chết yểu. Cũng chính là quả báo không khỏe mạnh, họ nhiều bệnh, thân thể suy yếu, họ chịu loại quả báo này. Cho nên giáo dục nhân quả là quan trọng. Nhân quả không phải là mê tín, nó là sự thật. hiểu rõ sự thật này, do đời quá khứ của ta, bố thí tài cũng ít, bố thí pháp cũng ít, bố thí du ý cũng ít. Ngay trong đời này nghèo khổ. Hơn nữa, còn đoản mạng, thân thể lại không tốt. Đó là chủ định rồi. Cái chủ định này không phải là thiên thần chủ định, không phải diêm vương chủ định, cũng không phải Phật Bồ Tát chủ định. Cái gì chủ định? Hành nghiệp ngay trong đời quá khứ của bạn chủ định. Việc này là như vậy. Ngay trong đời này có thể bổ cứu hay không? Có thể. Ở Đài Loan, nhiều năm đến nay, lưu thông liệu phạm tứ huấn rất rộng. Quyển sách nhỏ này chuyên môn nói cái đạo lý này. Hơn nữa dạy người làm thế nào để bổ cứu. Vào năm 1977, tôi lần đầu rời Đài Loan đến Hồng Kông giảng kinh. Lúc đó tôi ở lại Hồng Kông 4 tháng. Có thời gian 2 tháng ở tại đường Cửu Long, Thư viện Phật giáo Trung Hoa. Cái thư viện này là Pháp sư Đàm Hư sáng lập. Tôi đến nơi đó giảng kinh. Lão Pháp sư đã giảng sanh rồi. Ở trong cái thư viện này, xem thấy có rất nhiều kinh luận sách thiện của Hoàng Hóa Xã xuất bản. Chúng tôi vừa xem thấy thì rất có nhân duyên. Cái nhân duyên này từ do đâu mà có? Từ nơi lão sư Lý mà có. Các vị đều biết tôi ở Đài Loan học kinh giáo với lão sư Lý 10 năm. Lão sư Lý học Tịnh Độ với đại sư Ấn Quang, mà Hoàng Hóa Xã là đại sư Ấn Quang sáng lập. Cho nên chúng ta xem thấy Hoàng Hóa Xã thì liền nghĩ đến tổ sư. Lật xem những kinh luận sách thiện của đại sư Ấn Quang in ấn, trong vô tình xem thấy được liễu phạm tứ huấn, an sĩ toàn thư, cảm ứng thiên hội biên. Tôi đặc biệt đề xướng ba loại này bởi vì tôi có một phát hiện rất kinh ngạc. Ba loại sách này số lượng ngày in ra rất nhiều, làm cho chúng ta cảm thấy rất lạ. Ấn Tổ là người xuất gia, là cao tăng đại đức trong nhà Phật. Kinh luận Ấn Tạng nhiều không ít. Thế nhưng số lượng của mỗi loại tuyệt nhiên không nhiều. Chúng ta thấy được ở nơi tờ bản quyền 1.000 quyển, 2.000 quyển, 3.000 quyển, 5.000 quyển thì rất ít. Cho nên số lượng không nhiều, chủng loại thì không ít. Chỉ riêng ba loại sách này, khi lật xem thử số lượng, thật là làm cho người rất khó hiểu. Mỗi một bản chí ít cũng là 5.000 bản, 10.000 bản, 20.000 bản, 50.000 bản. Cách in của ngài là như vậy. In được bao nhiêu bản? Tôi vừa nhìn thì thấy 10 mấy, 20 loại. Tôi liền thống kê sơ lược qua ba loại sách này, có thể vượt qua hơn 3 triệu bản. Trong lòng tôi liền nghĩ, Ấn Tổ vì sao Ngài đối với 3 loại sách này in ra được số lượng nhiều đến như vậy? Nghĩ không thông. Cái nghi vấn này vẫn cứ để ở trong đầu. Trải qua 2-3 tuần lễ sau, tôi liền hiểu ra. Đại khái xã hội này phổ biến kém khuyết loại giáo dục này. Đây là giáo dục gì? Giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Cho nên tôi đem số sách này xem qua một lượt rất tỉ mỉ. Sau khi giảng kinh kết thúc ở Hồng Kông, trở lại Đài Loan, tôi liền mang mấy cuốn sách này theo. Sau khi mang về, tôi cũng học theo Ấn Tổ. Mỗi một loại in 50.000 quyển. Hơn nữa, tôi còn giảng qua rất nhiều lần. Nó thật là hiệu dụng. Cái hiệu quả này là từ ngay bản thân tôi. Nhớ lại, khi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu, dạy tôi buông bỏ. Tôi thỉnh giáo với Đại sư Ngài phải bắt tay vào từ đâu. Ngài nói với tôi từ bố thí. Dạy tôi phải học tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Do nguyên nhân gì? Đại sư biết. Thấy sắc tướng của tôi rất mỏng. Cũng chính là nói, trong mệnh không có của, bần cùng. Trong mệnh không có tuổi thọ. Thực tế mà nói, vào lúc đó tôi cũng thấy được rất rõ ràng. Năm đầu, khi tôi còn trẻ, rất nhiều người đoán mạng cho tôi. Thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi. Tôi tin tưởng. Tin tưởng của tôi là nhờ vào trực giác. Bởi vì trong nhà của tôi 3 đời đều là đoạn mạng. Ông nội tôi 45 tuổi qua đời. Bác của tôi, anh của cha tôi 45 tuổi qua đời. Cha tôi cũng là 45 tuổi qua đời. Vào lúc đó tôi nghĩ có thể có quan hệ di truyền này. Cho nên tôi học Phật, liền đem thọ mạng của mình đặt ở tuổi 45. Sau 45 tuổi thì không còn nữa. Cho nên phải cố gắng dụng công. Gặp được pháp môn tịnh độ, phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không làm việc luân hồi nữa. Đại sư Chương Gia biết. Cho nên liền dạy tôi cố gắng chăm chỉ tu học. Thế nhưng khi đọc xong Liễu Phạm Tứ Huấn, hiểu rõ đạo lý này, Thiền sư Dân Cốc đã nói rất rõ ràng. Cho nên ở nơi phương diện đời sống vật chất, chân thật mỗi năm một tốt hơn. Đó là biết được tu tài bố thí. Tài thì càng thí càng nhiều, mới tin tưởng việc này là không giả, không gạt người. Pháp bố thí thì học kinh giáo với lão sư Lý, hoan hỷ giảng để cho người khác nghe, nói cho mọi người cái tâm đắc học Phật. Một người tôi cũng giảng, hai người cũng giảng. Năm đầu đã đến nhà của đồng tu quen biết, trong nhà của họ ba người cũng được, năm người cũng được, mười người, tám người, hai mươi người đều được. Giảng giải không gián đoạn, càng giảng đối với lý luận của Phật pháp càng tường tận, càng thấu triệt, cho nên gọi là trí tuệ thêm lớn. Năm tôi 45 tuổi, đích thực bị một trận bệnh rất nghiêm trọng. Trong lòng chính tôi có nghĩ tuổi thọ đến rồi, cho nên cũng không đi khám bác sĩ. Người khác hỏi tôi vì sao không đi bác sĩ, tôi nói bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể trị mạng. Thọ mạng của bạn đến rồi, bạn tìm bác sĩ cũng không ích gì. Cho nên tôi cũng không tìm bác sĩ, cũng không uống thuốc, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm qua một tháng, sức khỏe dần dần được hồi phục. Cái thọ mạng này đích thực là do niệm Phật mà chuyển đổi lại. Đương nhiên có liên quan với bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô úy. Tôi ở vào lúc đó, bố thí vô úy chính là dùng phóng sanh, ăn chay phóng sanh, bố thí thuốc thang. Chính mình mỗi tháng có một số tiền dư ra tặng cho bệnh viện, giúp đỡ một số người bệnh khó khăn, giúp cho họ mua thuốc men. Cho nên bạn biết được tu nhân sẽ chuyển đổi được quả báo. Trong sáu cõi không gì khác hơn chính là nhân quả. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Cần tu mười thiện, quả báo ở trời người. Tạo tác mười nghiệp ác, quả báo ở ba đường: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Sự việc này Phật nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Thế nhưng sáu cõi luân hồi tuyệt nhiên không phải Phật giáo phát hiện ra đầu tiên, không phải. Sáu cõi luân hồi là Bà La Môn giáo cổ đại đã nói ra. Phía trước chúng ta đã nói qua với các vị nhiều lần. Bà La Môn giáo chính là Ấn Độ giáo ngày nay. Khởi nguồn so với Phật giáo, họ chính mình nói chí ít phải từ 10.000 năm trước. Phật giáo đến ngày nay, theo trong điển tích ghi chép của Trung Quốc chúng ta, là hơn 3.030 năm. Trên thế giới thông thường nói là 2.553 năm. Đến năm nay, Ấn Độ giáo có hơn 10.000 năm lịch sử. Ở trong tất cả tôn giáo thì đó được xếp vào hàng đầu. Thế nhưng ngày nay trên thế giới công nhận, mọi người thừa nhận nó có 8.500 năm, vẫn là sớm hơn so với Phật giáo 5.000 năm. Cho nên cách nói sáu cõi luân hồi là Bà La Môn giáo nói. cũng không phải họ tùy tiện mà nói. Chúng ta biết được Bà La Môn giáo cổ xưa chú trọng tu thiền định. Nhà Phật đã nói cơ bản, thiền định cơ bản là tứ thiền bát định. Tứ thiền bát định là pháp tu chính của Bà La Môn giáo. Phật giáo cũng tu tứ thiền bát định, tu thành công rồi sanh trời sắc giới, sanh trời vô sắc giới. Thế nhưng sức định này tu thành công rồi, liền đột phá không gian duy thứ trong sáu cõi. Hay nói cách khác, ở cảnh giới của họ, họ chỉ cần vừa vào định, bên trên đến trời phi tượng phi phi tượng xứ, bên dưới đến A Tỳ địa ngục, họ liền thấy được rất tường tận. Đó gọi là thế giới hiện lượng, không phải họ nằm mộng, không phải họ ở nơi đó nghiên cứu dò tìm mà ra, phải vậy. Cảnh giới thấy được trong định, nhà Phật chúng ta gọi là cảnh giới hiện lượng. Trước mắt chúng ta sáu căn tiếp xúc được, đó là cảnh giới hiện lượng. Trong định tiếp xúc được cũng là cảnh giới hiện lượng. Nó không phải là tỷ lượng. Tỷ lượng là dò tìm, là cảnh giới hiện lượng. Cho nên sáu cõi là thật, không phải là giả. Sáu cõi chân thật là thiện nhân thiện quả, ác nhân ác quả. Hiểu rõ chân tướng sự thật này, chúng ta quyết định sẽ không có ác niệm, quyết định sẽ không có lời nói ác, cũng sẽ không có những việc làm ác. Vì sao vậy? Biết được quả báo đó không tốt. Cho dù gặp phải quan gia trái chủ, đó là việc không thể tránh khỏi. Trong sáu cõi, đời đời kiếp kiếp tương báo lẫn, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, sự việc này bất cứ người nào cũng không thể tránh khỏi. Người khác lừa gạt ta, hủy bán ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, người có thể tường tận được chân tướng của sáu cõi, bạn xem họ làm thế nào để xử lý những sự việc này. Họ không giống như người thông thường chúng ta. Người thông thường chúng ta nhất định sẽ sanh tâm oán hận, nhất định báo thù. Vậy thì sai rồi. Họ tìm bạn gây phiền phức. Vì sao họ không tìm người khác để gây phiền phức? Vậy thì bạn liền biết được, ngay trong đời quá khứ bạn đã ức hiếp họ, bạn hủy bán họ, bạn nhục mạ họ, hãm hại họ. Ngay đời này gặp được thì họ đến báo thù. Tường tận được những việc này, khi chúng ta gặp phải thì hoàn toàn tiếp nhận, hoan hỷ vui vẻ tiếp nhận, không có oán hận, không có báo thù. Cái sổ nợ này đến đây kết thúc, đời sau là bạn bè tốt. Cho nên đại đức xưa dạy cho chúng ta, quan gia nên giải không nên kết. Quan là đời quá khứ đã kết quán. Ngay đời này gặp được, bạn phải biết hóa giải. Bạn không thể kết quán tiếp. Kết quán tiếp thì đời sau báo thù càng nghiêm trọng. Đến đời kiếp nào mới có thể hóa giải? Đến đời nào bạn giác ngộ thì bạn liền biết hóa giải, không còn kết quán nữa. Cho nên không luận gặp phải nhục mạ như thế nào, trong tự nhiên sẽ tâm bình khí hòa. Vậy thì tốt. Vì sao vậy? Việc này không những hóa giải oan nghiệp, cảnh giới của chính mình cũng được nâng cao. Đó gọi là đức hạnh. Khó nhẫn có thể nhẫn, đó gọi là công phu. Khó tin có thể tin, khó học có thể học, khó thành có thể thành. Đây là một mục tiêu then chốt nhất mà đời này chúng ta đến nhân gian, cho nên gọi là sống đến già, học đến già. Chúng ta đến thế gian này để làm gì? Đến để học tập. Học cái gì? Học đoạn ác tu thiện. Học lìa nhiễm, tu tâm thanh tịnh, diễn ly tất cả ô nhiễm, tu tâm thanh tịnh, làm cho linh tánh của chính mình không ngừng nâng lên cao. Thế nên Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức của chúng ta dạy cho chúng ta một mục tiêu phương hướng rất tốt, đó chính là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Sự việc này Đại sư Thiền Đạo nói rất hay. Thiền Đạo là người vào thời đầu nhà Đường. Ngài nói pháp môn này và người tu và người giảng sanh, chỉ cần bằng chịu học, không ai không thành công. Hơn nữa kinh luận không nhiều. Ở vào thời nhà Đường, căn cứ theo chính là ba kinh một luận. Sau đó Tổ sư Đại Đức thêm vào hai loại, số lượng cũng không nhiều. Cho nên Tịnh Độ Tông hiện tại kinh điển chủ yếu là năm kinh một luận. Năm kinh một luận đều học cũng được. Nếu như kim quá nhiều, học một loại cũng được. Thế nhưng đây chính là pháp môn niệm Phật. Bạn cần phải biết tông chỉ của pháp môn niệm Phật là ở đâu, phương hướng mục tiêu ở nơi đâu. Chỉ đạo phiên dịch pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.